Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhưng sau khi đi kinh đô một chuyến, Chiết Tụ liền rất rõ nhiệm vụ của mình. Ở trong chu viên y chính là bảo vệ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh liếc nhìn thất gian liếc nhìn Lương Tiếu Hiểu. Đổi, Trần Trường Sinh và Lương Tiếu Hiểu đồng thanh nói. Thất gian gật đầu tỏ ý nên như vậy. Chiết Tụ không có nói. Lưu Tiểu Uyển nhẹ nhàng vung tay áo, không biết làm gì. Cô gái xinh đẹp trong cái sọt Đằng Tiểu Minh đang gánh cho dù bị đứt cánh tay phải vẫn hôn mê bất tỉnh, đã tỉnh lại. Bỗng nhiên tỉnh lại, đầu tiên cảm thấy chính là đau buốt. Sắc mặt của cô gái đó chợt trở nên vô cùng tái nhợt, hai hàng lệ tuôn trào ra, nhưng nàng cắn chặt răng, ngoại trừ lúc đầu hừ một tiếng ra, thì không có phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Chiết Tụ cũng có chút động dung, tựa hồ nảy sinh chút thương tiếc và kinh ý. Thất gian dùng tốc độ cực nhanh cởi áo khoác ra, vung tay lên, thì đã bao trùm lấy nàng. Lúc này, cô gái đó mới phát hiện mình cả người trần truồng, sau đó liền kinh sợ oán hận nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Uyển. Lưu Tiểu Uyển khẽ mỉm cười, không hề để ý. Xin đừng khẩn trương, Lương Tiếu Hiểu dùng lời nói đơn giản nhất giải thích tình hình lúc này. Đa tạ mấy vị đồng đạo tương cứu. Cô gái đó khẽ cúi xuống thi lễ, hơi siết chặt áo khoác không che hết thân hình nhỏ nhắn. Ai cũng có chút xấu hổ, đôi chân trắng nõn nà, dẫm lên trên mặt đất toàn là sạn, ai cũng có chút tiếc thương. Nhưng giữa chân mày xinh đẹp của nàng, lại không có bất kỳ hoang mang gì, giống như tiểu thư khuê các vẫn mặc đang thường phục ở nhà. Thần tình hân hoan trong mắt Chiết Tụ càng ngày càng nồng đậm. Thất gian nhìn y một cái, thầm hừ một tiếng, nữ đệ tử ẩn phái Đông Phương tiểu thư khuê các đó đi tới đám người Trần Trường Sinh. Vợ chồng Lưu Tiểu Uyển vẫn chưa làm động tác gì ngăn cản. Mặt đất bãi sông rất khó đi, nàng vừa đứt cánh tay, chảy rất nhiều máu, chính là lúc yếu nhất, nhưng nàng đi rất vững, cơ bản không muốn mang đến bất cứ biến số gì nữa. Một lát sau, nàng đi tới trước mặt đám người Trần Trường Sinh. Thất gian đi lên trước hai bước giơ tay định đỡ lấy nàng. Giữa chân mày xinh đẹp của nữ đệ tử xuất hiện một ý thẹn thụng kháng cự. Lúc này thất gian mới tỉnh hồn lại, có chút lúng túng thu tay lại, nghiêng nghiêng người. Trần Trường Sinh gật đầu với Chiết Tụ. Chiết Tụ thu móng tay sắt nhọn lại, bấu chặt đầu vai của mỹ nữ ma tộc đó, chuẩn bị trả lại cho vợ chồng Lưu Tiểu Uyển. Biến hóa, tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa. Biến hóa đã được mọi người âm thầm chờ đợi rất lâu. Cuối cùng, lúc này xảy ra rồi. Biến hóa xảy ra đầu tiên nhất là ở chỗ Chiết Tụ. Lúc y ném mỹ nữ ma tộc đó lên không trung, nhìn thấy nàng hơi thở yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bỗng nhiên mở to mắt. Hai chân giống như hai đường kiếm lạnh băng chém tới cổ họng Chiết Tụ. Trên cổ họng của nàng bị rách một lỗ còn đang chảy máu, chỗ cổ tay bị đứt vẫn đau nhỏ máu. Từ khi bị khống chế, nàng cả một câu cũng không nói. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã không còn sức lực để tái chiến. Ai cũng không ngờ, nàng chờ đợi chính là lúc ngón tay của Chiết Tụ rời khỏi cổ họng mình. Biến hóa tiếp theo xảy ra trước mặt thất gian, ngay lúc y lúng túng xoay người, thẹn ý trên mặt nữ đệ tử tông phái ẩn thế Đông Phương đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một mảnh hững. Góc truyện audio.com, hờ, một mũi kiếm rét lạnh xé rách áo khoác mang một nguồn khí tức kinh khủng đâm tới cổ họng thất gian. Chiếc áo báo khoác vốn chính là của thất gian, nàng lợi dụng chính là lương thiện và thủ lễ của thất gian. Nếu biến hóa đã bắt đầu tất nhiên không chỉ như vậy. Thất gian không có xoay người, thoạt nhìn như không có chuẩn bị gì, nhìn thấy sắp chết dưới tập kích của cô gái đó, mà đó lại là một đường kiếm quang sáng chói. Ly Sơn Pháp Kiếm, trung chính nhưng tuyệt đối không bình hòa, tràn đầy ý tiêu sát. Thất gian nhỏ gầy, kiếm của y lại có đại khí tuyệt đối. Đường kiếm ma mị đánh lén tới, làm sao địch được y xúc thế đã lâu, kiếm vô tâm không thẹn. Chỉ nghe một tiếng giòn vang vang lên, Ly Sơn Pháp Kiếm trong tay thất gian đánh thẳng tới kiếm trong tay cô gái đó. Ở cổ tay trái nàng chảy một vết máu. Nếu không phải cô gái đó thân pháp quá quỷ dị, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của thất gian không xem là quá mức phong phú, chỉ sợ với một kiếm này, y đã chém bay đầu của cô gái đó. Thất gian luôn có chuẩn bị đối với đánh lén, càng không cần nói Chiết Tụ. Lúc đôi chân của mỹ nhân ma tộc đó thẳng tắp giống như hai thanh kiếm giao nhau, đôi tay của Chiết Tụ đã đợi ở giữa trời. Giống như mũi đao đâm vào ván gỗ mục nát, phục phục mấy tiếng trầm đục. Mười ngón tay của Chiết Tụ toàn bộ cấm sâu vào trong mắt cá chân của mỹ nhân ma tộc đó, máu tươi nhất thời tung tóe. Mỹ nữ ma tộc đó phát ra một tiếng thét phẫn nộ. Chiết Tụ vẻ mặt hờ hững, rút ngón tay ra, thân ảnh đột nhiên biến mất, hai tay phá không rơi xuống, định trực tiếp xé cô gái này thành mảnh vụn. Chính ngay lúc này Đằng Tiểu Minh vẻ mặt hờ hững bỏ đòn gánh xuống, cầm hai sợi dây thẳng của cái sọt vung múa. Hai sợi dây từng đó giống như vật sống, lần lượt bám giữ hai cô gái. Trong tiếp Suy Suy, hai cô gái đó trong gang tấc thoát khỏi phạm vi công kích của Thất Gian và Chiết Tụ. Cô gái giả mạo tông phái ẩn thế Đông Phương thần tình vẫn nghiêm nghị đoan trang, giống như tiểu thư khuê tú. Chỉ là ở nửa ngực nhiễm thấu máu tươi, làm nàng có vẻ có chút chật vật. Mỹ nữ ma tộc đó càng thê thảm hơn, từ lúc trải đầu ở giữa hồ tới giờ liên tiếp bị trọng thương, cũng không thể chống chịu được nữa, té ngửa lên đất. Chát một tiếng, Trần Trường Sinh thu đoạn kiếm vào vỏ. Kiếm của Lương Tiếu Hiểu cũng đã rời khỏi vỏ, đang nắm trong tay. Màn tập kích và phản chế vừa nãy xảy ra quá nhanh. Bọn họ tuy có chuẩn bị nhưng vẫn không kịp xuất kiếm. Không thể không nói, Đằng Tiểu Minh không hổ là nhị thập tứ ma tướng, tầm nhìn, kiến thức, kinh nghiệm và cảnh giới thực lực vững vàng cao hơn những loài người có mặt ở đó một bậc. Bên hồ lại yên tĩnh trở lại, cô gái ma tộc đó ngồi trên đất không ngừng thở hổn hển, căn bản không thèm để ý đến mình vừa mới bị đánh bại, oán hận nhìn chằm chằm đám người Trần Trường Sinh, nói. Ta không phục, cô gái mặc áo khoác của Thất Gian hơi nhớn mày, trên mặt cũng toát ra vẻ không hài lòng, hỏi. Cái đồ ngu ngốc như à cũng thôi đi, các ngươi dựa vào cái gì nhìn lột sạch ta? Mỹ nhân ma tộc đó căm giận nói. Cái gì, bảo ta là thứ đồ ngu ngốc hả? Cô gái đó lắc đầu, dường như không muốn để ý đến à, nhìn Thất Gian hỏi. Ngươi làm sao biết ta sẽ tập kích ngươi? Thất Gian liếc nhìn Chiết Tụ, nói. Ta không biết, y nói cho ta biết đấy. Cô gái đó nhìn Chiết Tụ, hơi nhớn mày, nói. Vậy, gocchuyenaudio.com, từ đâu ngươi nhìn ra ta là nam khách? Nghe cái tên nam khách, ánh mắt của Chiết Tụ trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn ả trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu xác nhận. Ngươi không phải là nam khách, ta nói rồi, nếu là nam khách căn bản không cần phải làm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp giết chết bọn ta, không cần lôi thôi phiền phức như vậy. Cách chương.